Đầu tiên, ông Mitch rất tò mò muốn biết, nhắc đến Tết thì các bạn thích điều gì nhất? Là những ngày nghỉ hiếm hoi, là thời tiết ra mùa se se, là bánh chưng, mứt Tết hay thú vui du xuân cùng với gia đình, bạn bè. Còn với một người xa quê 3 năm chưa đã ăn Tết ở nhà như ông Mitch, thì những điều đơn giản và rất nhỏ nhặt như dọn dẹp nhà cửa cùng em trai, trang trí cành đào, lau lại từng bộ ly tách, chỉ nghĩ thôi cũng khiến mình xao xuyến lắm rồi. Một trong những thú vị nữa mà ông Mitch thích trong dịp Tết chính là chợ Tết, là những buổi đi sắm đồ cùng ba mẹ, chị gái giữa dòng người tấp nập. Và mình tin chắc rằng có rất nhiều bạn có chung suy nghĩ và sở thích này như mình. Quả thật, từ lâu những phiên chợ cuối năm đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu của dân tộc ta khi nhắc đến Tết. Những phiên chợ này có phiên họp từ trước Tết vào ngày 25 tháng Chạp cho đến 30 tháng Chạp. Cũng từ lâu ta nghe có câu, mùng 4 chợ ma, mùng 3 chợ người, nên chợ được họp phiên đầu năm là vào mùng 3 Tết, tức ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch. Ngoài hình thức thỏa mãn một số nhu cầu mua sắm của người dân, chợ Tết còn trở thành thú vui lý tưởng để thưởng ngoạn tiết trời, cảm nhận không khí đón mừng năm mới và chan hòa niềm vui con người với con người. Song trong nhiều năm trở lại đây, có lẽ giá trị đích thực đẹp đẽ ấy của những phiên chợ Tết đang dần phai mờ đi. Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, ông Mitch xin gửi đến các bạn bài viết về chợ Tết trích từ blog của chị Khai Tâm, một người đang sống xa tổ quốc thân yêu. Càng gần Tết lại càng có tâm trạng khó hiểu, mà thực cũng dễ hiểu, vì nhớ Tết. Cho dù ở nhà thì cũng có cảm giác này, năm nào cũng vậy, cái mình nhớ không phải nỗi lo hiện thực. Người rút về quê, Tết này ăn nhà nội hay ngoại, Tết này phải đi đến nhà những sếp nào, Tết này ăn gì cho khỏi có hóa chất độc hại. Không dám nhận mình là người Hà Nội, vì khoảng thời gian ở Hà Nội tính ra cũng bằng khoảng thời gian không sống ở Hà Nội. Mình không có cốt cách hào hoa của người Hà Nội thanh lịch, chỉ mang trong người một dòng máu, niềm tự hào được sinh ra ở mảnh đất linh thiêng. Bởi thế, cứ nghe đến sự mất mát của Hà Nội, mất mát về tinh thần văn hóa là ruột gan thắt lại, cảm giác không yên. Khoảng thời gian ấu thơ là khoảng thời gian chuyển đổi của một giai đoạn. Chẳng quan tâm xem thời đó chính xác được người ta gọi bằng những từ gì. Chỉ biết đường tàu điện leng keng bị gỡ bỏ và nhiều dần xe máy. Lòng đường vỉa hè từ nơi rộng thênh thang trở nên dần nhỏ lại một cách đáng thương. Đâu rồi cái vỉa hè trên phố, bọn trẻ nhỏ chơi đồ, ô ăn quan, chuyền, nhảy lò cò, nhảy ngựa, sang sông về sông. Các thằng con trai có trò bổ quay rồi lấy dép ném ống bơ. Lòng đường cũng như hẹp hơn. Ngày xưa mỗi bạn sang đường sao thấy nó xa thế, dài thế. Giờ thì cũng xa, cũng dài, nhưng dài vì vừa đi vừa lo xe va quệt vào người. Sau đó vài năm, tháp rùa được sửa sang như mới, chẳng còn rêu phong cổ kính. Bỗng dưng thấy nó vuông vắn quá, mới rẻ quá. Tháp Hà Phong bị những người vô ý thức lưu lại, dấu ấn và danh tính, thay vì giữ trong lòng sự tôn trọng một di vật văn hóa. Rồi dần dần, những xe chiếu đổ trước nhà mỗi dịp cận Tết gói bánh chưng vắng bóng. Thay vào đó là những xe bánh được gói xong, chở đi để nhờ luộc thuê. Dần dà, rồi chẳng ai muốn gói nữa, đi đặt và đi mua. Tất cả quá trình cũng giống như việc ta đứng một chỗ, đoàn tàu chạy qua và xa dần, không dừng lại. Chợ hoa Tết trên phố cổ vẫn họp hàng năm, vẫn có những hàng đồ cổ. Mấy năm rồi ngắm lại các cụ bán đồ cổ trên phố, có những nét mặt thân quen lắm dù chẳng biết tên. Đồ vật cũng vậy, quen lắm vì với kẻ chẳng biết gì về đồ cổ thì những thứ cũ kỹ, dạng màu thời gian đều na ná như nhau cả thôi. Hàng đồ cổ ngày xưa còn có thêm dịch vụ hàn bát đĩa sứ. Những chiếc bát hay chiếc đĩa bị vỡ được mang ra hàn lại rồi đem về dùng. Bây giờ có ai giữ lại bát đĩa vỡ để đợi ngày Tết mang đi hàn nhỉ? Vẫn có những chợ quất cảnh vàng ươm, nhưng chẳng còn cảnh trẻ con đi mót quất rụng. Lạ lùng cho cái bọn trẻ con, bà với mẹ mua quất cảnh về cắm buồng chuối xanh, bao giờ cũng thừa thì không khoái, chỉ thích len lỏi giữa các chậu cây ngoài chợ, để rồi bị nghe mắng. Quất rụng nhặt dưới đất, xoa xoa vài cái, quay vài vòng cho vi trùng bay sạch đi, bóc vỏ là ăn được rồi. Tết đến, trẻ con phố cổ bao giờ cũng cảm nhận được sớm nhất. Khi những cành đào răm được bán để cắm bàn thờ từ đầu tháng chạp là đã thấy Tết rồi. Ông đồ già áo the khăn xếp những năm gần đây không còn ngồi trên đoạn giữa của phố Hàng Mã nữa. Đã có phố chuyên biệt rồi, cũng nhớ. Chợ Tết, cả phố là chợ. Ngày thường, phố nhà mình là phố. Nhưng ngày giáp Tết, phố nhà mình thành chợ. Một năm qua đi, lại đến Tết.
Thằng em bé nét đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau, xương trắng giỏ đầu cảnh như giọt sữa. Tia nắng tía nháy khoài trong ruộng lúa, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh, người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Con trâu đứng vừa rim hai mắt ngủ, để lắng nghe người khách nói bô bô, anh hàng tranh khịu khịt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mải nghiên hí hoáy viết thơ xuân, cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Và cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau, chú hoa man đầu chích chiếc khăn nâu, vừa xếp lại đống vàng trên mặt chiếu. Áo cụ Lý bị người chen sân kéo, khăn trên đầu đang chít cũng bung ra. Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà, quên cả chị bên đường đang đứng gọi. Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi, cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. Những mệt cam đỏ chót tựa son pha, thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết. Con gà trống màu thâm như cục tuyết, một người mua cầm cẳng dốc lên xem. Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm, khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh. Trên con đường đi các làng hẻo lánh, những người quê lũ lượt trở ra về. Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê là đa dụng tơi bời quanh quán chợ.